Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương, Thanh Hà xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 5 2014. Hàng ngàn người biểu tình ở Việt Nam để phản đối Trung Quốc. Tại thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Việt Nam lên án Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Chính quyền Thái Lan cảnh cáo những người biểu tình thuộc phe đối lập. Trưng cầu dân ý về quy chế độc lập của miền đông Ukraine. Kính thưa quý vị, hôm nay hàng ngàn người, đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn, đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc về vụ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam tại Biển Đông. Ngoài các trang mạng độc lập, báo chí chính thức của Việt Nam hôm nay cũng đã đồng loạt đưa tin về các cuộc biểu tình này. Tại Hà Nội, đoàn người biểu tình bao gồm các nhân sĩ trí thức, sinh viên cựu chiến binh, dân thường đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc với các khẩu hiệu phản đối Bắc Kinh xâm lấn chủ quyền Việt Nam. Lực lượng an ninh đã dựng các hàng rào để ngăn cản người biểu tình tiến đến gần Đại sứ quán Trung Quốc nhưng không can thiệp để giải tán. Tại Sài Gòn, cuộc biểu tình hôm nay cũng đã thu hút hàng ngàn người, thế nhưng trên thực tế có nhiều đoàn khác nhau. Ngoài các đoàn biểu tình độc lập, còn có đoàn tuần hành do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh huy động, một phần là để trà trộn vào nhằm lái các cuộc biểu tình theo hướng có lợi cho chính quyền. Trả lời phỏng vấn RFI về ngữ hôm nay, blogger Hoàng Vi, một trong những người tham gia biểu tình theo lời kêu gọi của 20 tổ chức xã hội dân sự, cho biết.
So với lại những lần biểu tình trước đây, thì lần này ở Sài Gòn có sự tham gia biểu tình của 3 nhóm. Một nhóm là do 20 tổ chức dân sự độc lập kêu gọi và một nhóm của giáo sư tương lai xuất phát từ nhà hát thành phố và một nhóm do thành đoàn thành phố tổ chức nhằm để phá biểu tình. Cho người trà trộn vào các nhóm biểu tình để mà đưa những cái thông điệp và khẩu hiệu để ca ngợi đảng và bác và nhà nước này kia, thì riêng với lại cái nhóm mình tham gia, cái nhóm ở nhà văn hóa thanh niên á, thì thấy rằng á là họ rất là bất thực sự khi mà luôn luôn họ đi đầu, họ cầm cờ đỏ sao vàng và cầm những cái biểu ngữ của họ đi đầu để cố tình che lại hết những cái biểu ngữ của những người đi sau đòi tự do cho những người yêu nước như là Điếu Cày, Bùi Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức. Thì những cái biểu ngữ đó thì họ cố tình họ đem họ cho người che lại để không có thấy, để nhóm làm truyền thông chụp hình đó không có thấy được những cái hình ảnh đó. Và một số biểu ngữ tự do cho những người yêu nước đó lúc đầu đưa ra thì bị họ cho người giật đi rất là nhiều ạ. Bên nhóm biểu tình chuẩn bị nhiều biểu ngữ cho nên là vẫn xuất hiện được trong cuộc biểu tình. Và một điểm nữa là những cái thông điệp trong lời kêu gọi biểu tình của 20 tổ chức dân tự độc lập kêu gọi là gồm có 3 mục tiêu. Thứ nhất là chống sự xâm lược của Trung Quốc. Thứ hai là phản đối cái hành vi hèn nhát của chính phủ trước vấn đề Trung Quốc xâm lược. Và thứ ba nữa là đảm bảo tự do cho những người yêu nước. Thì tất cả những thông điệp đó đều được người biểu tình thể hiện được đầy đủ trong cuộc biểu tình sáng nay ạ. Thực sự thì họ không thể nào mà giải tán được các cuộc biểu tình bởi vì là có tới 3 nhóm biểu tình và xuất phát từ 3 nơi khác nhau và họ không thể tập trung, không thể điều động được quân do bên nào là chính, bên nào là phụ. Họ chỉ có cách là họ đem họ cho người vào để mà phá cuộc biểu tình bằng cách là giật băng rôn, bằng cách là điều khiển cái nhóm biểu tình đi theo hướng của họ. Tuy nhiên là họ hoàn toàn thất bại với những trò đó.
Còn tại Hà Nội, anh Lê Dũng, thành viên của câu lạc bộ bóng đá Noyu ở Hà Nội, tức là nhóm phản đối yêu sách lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, cho biết bản thân anh đã bị các nhân viên an ninh theo sát từ nhà đến nơi biểu tình, nhưng không bị, và cũng như anh và những người khác không bị công an làm khó dễ.
Thực ra là chưa từng có một cái buổi nào đông như hôm nay. So với 11 cuộc biểu tình 2011 mà tôi tham gia, và cái tinh thần của mọi người ấy, rất là nóng. Mọi người từ trẻ em đến người già rồi là không phân biệt gì cả đâu. Và các lực lượng bảo vệ, ví dụ công an, an ninh, thì người ta cũng tỏ ra rất là ủng hộ. Và người ta ra dẹp đường này, rồi là dẫn đường, ngăn các cái đầu đường để cho cái đoàn biểu tình đi diễu hành từ sứ quán đi ra bờ hồ và ra nhà hát lớn ấy. Mà bản thân tôi họ không ngăn cản, nhưng mà những cái động thái thế thì mình thấy là nó cũng hơi buồn cười. Ví dụ như là họ cử ra một vài 3-4 an ninh gác cửa nhà mình từ đêm chẳng hạn, cái sáng ra thì mình ra ngõ mình gặp thì là đi thì họ cũng đi theo, cũng có nhiều người bị gác cổng rồi cũng đi theo, nhưng mà chặn để ra khỏi nhà ấy thì tôi chưa nghe thấy cái trường hợp nào ở phía Hà Nội là bị ngăn cản không cho đi.
Ngoài Hà Nội và Sài Gòn, tại Đà Nẵng lần đầu tiên người dân cũng đã xuống đường sáng hôm nay để phản đối Trung Quốc, lực lượng an ninh cũng không can thiệp và đoàn người biểu tình sau đó cũng đã tự giải tán. Trả lời RFI Việt ngữ, anh Nguyễn Văn Thạnh, một trong những người tổ chức biểu tình ở Đà Nẵng, cho biết quá trình chuẩn bị biểu tình hôm nay lúc đầu cũng gặp khó khăn, nhưng khi tuần hành thì không gặp trở ngại và đã được người dân ở thành phố Đà Nẵng ủng hộ.
Ban đầu ba anh em chúng tôi đề xuất nhau là xuống đường để mà thể hiện cái quyền công dân của mình phản đối cái hành động đó của Trung Quốc. Và chúng tôi thống nhất với nhau và chúng tôi công bố cái việc này trên mạng thì cũng được dân mạng ủng hộ và chia sẻ. Sau đó chúng tôi tiến hành chuẩn bị nó bằng cách in cái băng rôn. Nhưng mà cái quá trình này không thành công bởi vì chủ tiệm từ chối sau khi đã nhận lời và nhận tiền đặt cọc. Quá trình đi in đó cũng được nhiều người lạ mặt, lúc thì một người, lúc thì hai người theo dõi. Thì tôi nghĩ rằng có một cái thế lực gây cản trở cho việc này. Nhưng mà chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng cách là in trắng đen với cái máy in ở nhà. Và chúng tôi làm bằng gôm trắng đen với khẩu hiệu là phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam. Cũng như nhiều khẩu hiệu kèm theo trên tờ giấy A3 khác. Và đúng 8 giờ sáng thì ba anh em chúng tôi đến tượng đài 2 tháng 9 ở Đà Nẵng. Thì đến có khoảng 5-7 người và chúng tôi trao đổi dân băng rôn chụp hình ở đó. Thì đến lúc sâu thì đông đúc hơn thì chúng tôi tiến hành dân hương tưởng niệm các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì lãnh thổ Tổ quốc trước đây ở tượng đài. Rồi sau đó tôi đại diện cho nhóm đọc diễn văn để nói lên cái công việc phản đối của mình. Rồi sau đó thì càng ngày càng đông hơn, tầm khoảng 30-40 người đến. Có lực lượng chức năng gồm có cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông họ đến nhưng mà họ cũng đứng ở ngoài bảo vệ trật tự. Thì chúng tôi bắt đầu tuần hành từ tượng đài vừa hội đồng nhân dân thành phố. Trong quá trình đi chúng tôi được nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem cũng như gia nhập vào biểu tình. Và chúng tôi đi như vậy đến khoảng hơn 10 giờ, tầm 10 giờ 20 phút đến tượng đài. Thì sau đó chúng tôi tuyên bố việc tuần hành kết thúc. Cảm ơn mọi người và chúng tôi giải tán.
Đây là đúng là lần đầu tiên mà người dân Đà Nẵng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc. Vậy thì lý do gì cho tới nay thì họ vẫn còn ngần ngại tham gia? Trong khi ở các thành phố khác, Hà Nội, Sài Gòn thì đã có cái gần như là cái truyền thống biểu tình phản đối Trung Quốc à?
Trong quá trình đi biểu tình thì chúng tôi nhận được nhiều ánh mắt, nhiều chỉ dấu tay ủng hộ và khích lệ. Cũng như sau này thì được nhiều người nói rằng là rất mong muốn làm nhưng mà sợ quá nên chưa dám làm. Thì có lẽ ở Đà Nẵng hồi giờ chưa có cái hoạt động này nên người dân còn e ngại. Cho nên điều đó làm cho cái phong trào, cái tiếng nói của người dân thể hiện quyền công dân của mình nó còn yếu. Hy vọng dân người ta càng ngày càng thức tỉnh hơn cái quyền công dân của mình cũng như cái trách nhiệm công dân đối với cái vấn đề của đất nước.
Trong khi người dân xuống đường đông đảo như vậy thì theo báo chí trong nước hôm nay, Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết Trung Quốc đã đưa cả chiến đấu cơ vào bảo vệ giàn khoan HD981, xâm phạm chủ quyền biển và không phận Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Thu cho biết trong ngày 10 tháng 5 và sáng 11 tháng 5, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện có hai tốp máy bay quân sự của Trung Quốc bay bên trên các tàu của Cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Trong số này có một tốp máy bay tiêm kích của Trung Quốc. Hôm qua, phía Trung Quốc đã lập một vùng bán kính bảo vệ giàn khoan với phạm vi khoảng 72 lý để ngăn chặn tàu Việt Nam tiến về phía giàn khoan HD981. Các tàu Trung Quốc ngăn cản bằng cách chặn mũi tàu và sử dụng vòi rồng phun nước công suất lớn vào tàu của Việt Nam. Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, về phía lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện giờ chỉ dùng loa tuyên truyền phản đối hành vi của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi thềm lục địa và vùng biển của Việt Nam, chứ không dám để xảy ra va chạm với tàu Trung Quốc. Tại thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Việt Nam lên án Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Hôm nay, lần đầu tiên Miến Điện được tổ chức thượng đỉnh ASEAN, căng thẳng tại Biển Đông là trọng tâm của hội nghị. Lãnh đạo 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á đặc biệt quan ngại về tình hình Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam trực tiếp lên án Trung Quốc ngang nhiên gây hấn và đã có những hành động mà ông xem là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến hòa bình.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể các lãnh đạo ASEAN Naypyidaw ở Miến Điện sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên án Trung Quốc vi phạm luật biển quốc tế, ngang nhiên đưa giàn khoan vào thềm lục địa, rất hung hăng bắn vòi rồng và đâm húc thẳng vào các tàu công vụ dân sự của Việt Nam, gây nhiều hư hại và làm nhiều người bị thương. Thủ tướng Việt Nam nói thêm, đây là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông từ trong nguyên văn. Tại Naypyidaw, Thủ tướng Việt Nam khẳng định coi trọng quan hệ Việt-Trung nhưng kiên quyết phản đối các hành động vi phạm và bằng mọi biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền cũng như lợi ích chính đáng của mình. Việt Nam kêu gọi ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế phản đối hành động khiêu khích của Trung Quốc. Kết thúc thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 tại Miến Điện, tối nay, lãnh đạo 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thông qua bản tuyên bố NAPIDO, các bên kêu gọi chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Các lãnh đạo của khối ASEAN đồng ý đẩy mạnh hợp tác để tuyên bố chung của các bên về quy tắc ứng xử Biển Đông, DOC, được thực hiện đầy đủ. Các bên còn nhất trí thông qua bản tuyên bố riêng của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN về tình hình Biển Đông đã được công bố ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Liên Hiệp hội các nước Đông Nam Á năm 1997, Miến Điện được quyền tổ chức thượng đỉnh ASEAN. Chủ đề cuộc họp tại NAPIDO lần này là đoàn kết hướng tới một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng. Giới phân tích cho rằng, việc đưa tranh chấp tại Biển Đông vào bản tuyên bố kết thúc hội nghị NAPIDO đánh dấu thành công ngoạn mục của ngành ngoại giao Miến Điện. Trở lại ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đưa ra tuyên bố về tình hình Biển Đông, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng cho rằng Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với ASEAN. Bắc Kinh lên án một số các quốc gia lợi dụng vấn đề Biển Đông để chia rẽ Trung Quốc với Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Còn tại Thái Lan, hôm nay chính quyền Bangkok cảnh cáo những người biểu tình chống chính phủ sau khi phe áo đỏ thân chính quyền hôm qua vừa xuống đường biểu dương lực lượng. Những người biểu tình thuộc phe đối lập đã ra tối hậu thư đòi phải bổ nhiệm một lãnh đạo mới trong ngày mai, nếu không họ sẽ gia tăng nỗ lực để lật đổ chính phủ mà hiện vẫn còn nắm quyền, mặc dù Thủ tướng Dinlak Sinavat đã bị tòa báo hiến trốt phế. Theo phe đối lập, chính phủ lâm thời không còn tính chính đáng nữa, và tổ chức bầu cử ngày 20 tháng 7 tới trong bối cảnh hiện nay sẽ vẫn không giải quyết được khủng hoảng. Họ yêu cầu bổ nhiệm một nội các lâm thời mới để giám sát các cải tổ nhằm diệt trừ nạn tham nhũng trước khi tổ chức bầu cử. Nhưng lãnh đạo Tổng cục Điều tra đặc biệt của Bộ Tư pháp Thái Lan Tarit Pandit hôm nay tuyên bố rằng thành lập một chính phủ không phải là dân cử, là một hành động không chính đáng và sẽ chỉ gây thêm xung đột và bạo lực. Về phần những người ủng hộ Thủ tướng Dinlak thì tố cáo việc trút phế bà là một cuộc đảo chính tư pháp. Phe áo đỏ thân chính quyền hôm qua đã xuống đường ở Bangkok để cảnh cáo phe đối lập về nguy cơ nội chiến trong trường hợp chính phủ lâm thời bị đổ. Trưng cầu dân ý về quy chế độc lập của miền đông Ukraine, 1.200 phòng phiếu ở Donetsk và Lugansk được mở cửa từ 8 giờ sáng hôm nay. 7 triệu cử tri cho biết ý kiến về việc nên hay không nên tách khỏi Ukraine để thành lập cái gọi là nước Cộng hòa tự trị Donetsk. Cuộc trưng cầu dân ý hôm nay do phe thân Nga tổ chức nhưng bị thành phần thân phương Tây và chủ trương một nước Ukraine thống nhất tẩy chay.
Cho dù là Moscow kêu gọi hoãn tổ chức trưng cầu dân ý, thế nhưng phe thân Nga tại miền đông Ukraine vẫn tiến hành cuộc tham khảo ý kiến của hơn 7 triệu cử tri trong vùng. Theo các nhân chứng tại chỗ được Reuters trích dẫn, thì chỉ vài giờ sau khi các phòng phiếu mở cửa, một vài sự cố đã xảy ra chung quanh thành phố Slavyansk. Đây là thành trì của phe nổi dậy. Cử tri không ồ ạt tham gia cuộc trưng cầu dân ý sáng nay, nhưng tại một số địa điểm như là Mariupol, thì những người muốn bày tỏ ý nguyện của mình về tương lai miền đông Ukraine đã xếp hàng dài từ sáng sớm. Đây là nơi xung đột giữa lực lượng Ukraine và thành phần thân Nga diễn ra trong tuần. Những người được AFP liên lạc đều cho rằng họ sẽ ủng hộ Donetsk thành lập một nước cộng hòa độc lập và họ ủng hộ giải pháp tách rời khỏi Ukraine. Người tự xưng là thị trưởng Slavyansk chờ đợi 100% dân cư trong thành phố tham gia cuộc trưng cầu dân ý hôm nay mà kết quả sẽ được công bố trong vài giờ sắp tới. Chính quyền Kiev và nhiều nước phương Tây coi cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk là bất hợp pháp. Đây là hai vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu phát triển nhờ công nghiệp nặng than đá và bảo đảm đến 16% GDP cho Ukraine. Theo các nhà quan sát thì có nhiều khả năng hai vùng đất này sẽ tách rời khỏi Ukraine. Về tình hình tại chỗ, bản tin của AFP cho biết là Slavyansk rất căng thẳng, nhiều cuộc giao tranh diễn ra ở ngoại ô thành phố suốt đêm qua.
Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, kể từ hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande bắt đầu chuyến công du 3 ngày tại các nước miền Nam Caucasus. Kinh tế là trọng tâm chuyến viếng thăm ba nước Liên Xô cũ Azerbaijan, Armenia và Georgia. Sau đây là phân tích của đặc phái viên đài RFI Florent Guignard từ Baku.
C'est le hasard des déplacements présidentiels programmés de longue date.
Đây là một sự tình cờ trong lịch làm việc của Tổng thống Pháp François Hollande. Chuyến công du đến vùng Caucasus này đã được chuẩn bị trước từ lâu, từ khi đắc cử Tổng thống và kể cả trước đó nữa. Ông Hollande chưa từng đến thăm khu vực này. Tổng thống Pháp sẽ dừng lại ở Azerbaijan, Armenia và Georgia. Cả ba quốc gia đó từng thuộc về Liên Xô cũ và hiện đang có tiềm năng phát triển cao. Pháp muốn thắt chặt quan hệ với những quốc gia này trong khuôn khổ của chính sách mang tên nền ngoại giao kinh tế. Vấn đề đặt ra là Chuyến công du ba nước trong vùng Caucasus của Tổng thống Hollande diễn ra đúng vào thời điểm Ukraine đang trải qua một cuộc khủng hoảng, và lãnh đạo Pháp lại đến Baku, thủ đô Azerbaijan, đúng vào ngày phe thân Nga đòi ly khai ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý. Sự trùng hợp về lịch làm việc này đặt Tổng thống Pháp vào thế khó xử, và bằng mọi giá, ông phải tránh có những cử chỉ vụng về. Paris phải tránh không làm phật lòng Moscow khi biết rằng ảnh hưởng của Nga hiện vẫn còn rất lớn đối với những quốc gia trong vùng. Không có kịch bản nào tồi tệ hơn là việc buộc các nước ở vùng Caucasus phải lựa chọn giữa châu Âu và Nga. Ngành ngoại giao Pháp cũng như Tổng thống Hollande đang trong tư thế của người làm siếc DJ. Một mặt thì vẫn phải cứng rắn với Nga trên hồ sơ Ukraine. Điều đó đã được Pháp và Đức thể hiện qua thông cáo chung của Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Angela Merkel. Thế nhưng mặt khác cũng không thể cắt đứt đường dây liên lạc với Moscow và đóng cửa với mọi giải pháp ngoại giao.
Cũng trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine hôm nay, người dân Litva bầu cử Tổng thống vòng 1, Tổng thống mãn nhiệm Daria Grybauskaitė có nhiều khả năng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Uy tín của bà lên cao nhờ thái độ cứng rắn của Minsk đối với Moscow trên hồ sơ Ukraine.
Được mệnh danh là người đàn bà thép của vùng Baltic, Daria Grybauskaitė, 58 tuổi, có khả năng tái đắc cử ngay vòng đầu. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất thì hơn 50% cử tri Litva có ý định bỏ phiếu ủng hộ bà. Trong cuộc tuyển cử năm 2009, bà Grybauskaitė đã đắc cử ngay ở vòng 1. Người dân Litva đi bầu trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine ngày càng gây lo ngại và lính Nga vẫn dàn trải sát vùng biên giới giữa Nga với Ukraine. Trong suốt chiến dịch vận động vừa qua, nữ tổng thống Litva luôn tỏ thái độ hết sức cứng rắn trước những ý đồ của Nga đối với Ukraine. Tháng 4 vừa qua, chính bà đã chào đón lính Mỹ đến Litva trong khuôn khổ một chiến dịch tăng cường sự hiện diện quân sự của khối NATO tại các nước trong vùng Baltic.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài số 10. Tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách nói về Brazil 2014, khu vực Bắc Mỹ khó khăn đang ở phía trước. Còn bây giờ chúng tôi xin phát lại tạp chí của Tuấn Thảo nói về nghệ thuật làm bánh macaron của người Pháp.
Có đến 38 triệu rưỡi chiếc bánh macaron được cho ra lò, trong đó có hơn một nửa được bán ra nước ngoài. Số liệu của Bộ Thương mại Pháp chỉ tính đến các thương hiệu lớn chuyên về xuất khẩu, chứ chưa kể đến các tiệm bánh nhỏ phục vụ cho người tiêu dùng ở Pháp. Với kích thước hình tròn, đường kính cỡ bằng hai đốt ngón tay, nhưng macaron lại có uy tín hàng đầu trong ngành chế biến bánh ngọt thường hạn của Pháp. Bánh ngọt macaron của Pháp được làm với lòng trắng trứng gà, đường cát, bột hành nhân xay nhuyễn và thêm một chút màu thực phẩm. Nhụy bánh được làm với kem bơ, mứt trái cây hay kem tươi trộn sô-cô-la, thuật ngữ chuyên ngành ngoài đó là ganache. Theo quyển từ điển ẩm thực La Russe Gastronomique, nguồn gốc của bánh macaron đã có từ thời Trung Cổ, xuất phát vào năm 791, tức là vào thế kỷ thứ 8, tại một tu viện ở Cormeries, vùng Indre-et-Loire, miền trung nước Pháp. Nhưng cũng có một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nguồn gốc của macaron đến từ nước Ý. Chữ macarone có nghĩa là nghiền nát xay nhuyễn. Loại bánh này có thể là do các nhà đầu bếp làm việc cho hoàng hậu Catherine de Médicis du nhập vào Pháp vào đầu thế kỷ thứ 16, khi bà thành hôn với vua Henri đệ nhì. Dù gì đi nữa, truyền thống làm bánh hạnh nhân đã có từ xưa, nhưng kiểu bánh macaron với hình thù y như bây giờ, tức là hai mẫu bánh tròn giống như tay nắm, có kẹp nhụy ở giữa, là do gia đình của ông Louis Ernest Ladurée sáng chế vào giữa thế kỷ thứ 19. Tiệm bánh Ladurée đầu tiên được khánh thành vào năm 1862 và tính đến nay có khoảng 30 cửa hiệu trên khắp thế giới. Sau gia đình Ladurée, đến phiên ông Gaston Lenôtre từ năm 1947 trở đi cùng bán bánh macaron trong số các loại bánh ngọt mà ông sản xuất. Gần đây hơn nữa, có các thương hiệu nổi tiếng như Pierre Hermé, Daloyau, Fauchon, Edia đều khai thác sản phẩm này. giá trung bình của một hộp bánh macaron là khoảng 9 euro, mỗi hộp gồm 6 chiếc bánh. Còn mua theo từng cái thì giá của một kiểu bánh nhỏ là 1,5 euro, kiểu lớn 4 euro. Giá này tính theo Paris tương đối là cao, nhưng ở các tiệm bánh nước ngoài giá bán có thể còn cao hơn nữa. Nếu một ngày nào đó bạn có dịp ghé thủ đô Bangkok, thì bạn nên tạt qua cửa hàng Le Nôtre nằm trên tầng 2 của trung tâm thương mại Siam Paragon. Bánh macaron ở đây do người Pháp chế biến còn đắt hơn là ở Paris. Sang trọng hơn nữa có tiệm bánh macaron nằm giữa đại sảnh của khách sạn 5 sao Oriental, trung tâm thủ đô Bangkok.
Từ Tokyo sang New York, từ Sydney đến Seoul, các kiểu bánh macaron giờ đây xuất hiện tại nhiều chi nhánh của các thương hiệu nổi tiếng tại các thành phố lớn trên thế giới. Theo lời cô Marie José Jacqui, tác giả của một cuốn sách nói về nghệ thuật chế biến macaron, loại bánh hạnh nhân này có uy tín, một phần là vì các tiệm ăn sang chuyên môn đưa món này vào trong thực đơn. Nhưng dần dà, loại bánh này đã trở nên phổ biến rộng rãi hơn, có thể tìm thấy tại các tiệm bánh nhỏ, ít ra là những kiểu bánh với mùi hương truyền thống.
Le processus de fabrication des macarons, ce sont des blancs d'œufs, du sucre et des amandes de grande qualité. Ça c'est très très important.
Quá trình làm macaron chủ yếu gồm những nguyên liệu như sau: lòng trắng của trứng, đường bột xay nhuyễn và nhất là hạnh nhân amande. Chất lượng của hạnh nhân ở đây rất là quan trọng, vì tính trung bình giá tiền của một kilo hạnh nhân là khoảng 9 euro, nhưng loại thượng hạng có thể cao gấp 5 lần. Thông thường thì các bà nội trợ có thể mua loại bột hạnh nhân xay sẵn, nhưng các nhà làm bánh ngọt cũng như các nhà đầu bếp thượng hạng thì lại thích mua hạnh nhân nguyên hạt rồi đem về tự xay nhuyễn lấy. Để chế biến ruột bánh macaron thì tùy theo khẩu vị của từng người, ta có thể chế biến loại ganache, chủ yếu là làm với sô-cô-la, hoặc là với crème au beurre, tức là một loại vắng kem bơ, nhưng nhẹ bụng do không quá nhiều chất béo. Nhẹ hơn nữa thì có loại trái cây tươi xay nhuyễn, compote de fruits, nấu với một chút đường, nhưng không ngọt như mứt. Dựa vào các nguyên liệu cơ bản đó, thì các nhà làm bánh tha hồ mà kết hợp để chế biến đủ loại hương vị và màu sắc cho macaron. Trong các mùi hương bánh ngọt, thì nổi tiếng nhất vẫn là loại kem bơ ngọt, pha mùi hương vani trộn với một chút muối. Đủ loại mùi trái cây vùng nhiệt đới như trái ổi, chanh dây và xoài. Xu hướng bất ăn ngọt giờ đây cũng cho ra đời nhiều loại bánh macaron làm với hương trà, trà xanh, thiền lý, hoa lại, hoa bưởi, trà lứt xả, chạc vèn. Macaron bây giờ còn có luôn cả loại bánh mặn dùng để khai vị trước các bữa ăn tối. Hương vị của bánh thường là các mùi nấm hương như nấm xếp, nấm truffe, mùi trái ô liu, mùi rau quế, thậm chí có cả bánh macaron, mùi gan ngỗng béo.
Về phần mình, nhà đầu bếp Jean Suintis là tác giả cuốn sách mang tựa đề Cuisine en Famille, nấu ăn trong gia đình. Nổi tiếng là một nhà đầu bếp thượng thặng, được sách hướng dẫn ẩm thực Michelin xếp vào hạng 2 sao, mức cao nhất là 3 sao. Anh còn là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng trên mạng, vì anh thường mở lớp dạy nấu ăn trực tuyến. Khác với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, Jean Suintis không che giấu các bí quyết gia truyền, mà lại tìm cách truyền đạt cách thức nấu ăn hay làm bánh ngọt một cách dễ hiểu nhất.
Bah, l'objectif c'est de se transmettre son métier et plus on arrive vers les fêtes de fin d'année, donc ce qu'il faut c'est.
Mục tiêu của tôi khi mở các lớp dạy nấu ăn là truyền đạt sự yêu nghề cũng như những gì tôi đã học hỏi từ gia đình. Những ngày lễ cuối năm đã đến và rất nhiều người Pháp muốn có một món ăn ngon trên bàn tiệc. Dĩ nhiên là ta có thể đi mua một món ăn làm sẵn, nhưng theo tôi nghĩ món đó sẽ càng ngon hơn nữa nếu như tự tay ta chế biến lấy. Đối với những người không có nhiều thời gian thì trước hết nên chọn các món ăn mà phương thức nấu nướng không quá đổi công phu cầu kỳ. Vào mùa này có rất nhiều phụ nữ thích học cách làm bánh hạnh nhân macaron. Phương thức mà tôi chọn để hướng dẫn cách làm tương đối khá đơn giản, chỉ cần 20 phút chuẩn bị và 10 phút đút vào lò nướng. Một vài bí quyết để cho bánh được làm thật ngon. Trước hết, khi đánh bông lòng trứng, bạn nên dùng loại trứng thật tươi. Trứng gà đừng bỏ tủ lạnh, mà nên giữ ở nhiệt độ bên ngoài bình thường. Có như vậy thì lòng trắng mới dễ lên bông. Khi chuẩn bị trộn lòng trứng đánh bông với bột hạnh nhân có đường, thì cũng nên đánh bột hạnh nhân bằng tay thêm vài phút. Bột hạnh nhân đã được xay nhuyễn, nhưng khi đánh thêm bằng tay, thì bạn cho thêm không khí vào bột bánh, và như vậy thì bánh sẽ nhẹ hơn, có thể giòn ở ngoài vỏ nhưng lại xốp mềm ở bên trong. về màu sắc của bánh macaron thì nên dùng các loại phẩm màu tự nhiên bằng bột, tuyệt đối không nên dùng phẩm màu bằng chất lỏng. Vì bột màu và bột bánh một khi đúc lò nướng sẽ nở đều như nhau, trong khi phẩm màu bằng giọt lỏng có thể làm hỏng đi chiếc bánh. Bánh macaron một khi nướng xong không nên ăn liền mà nên để cho nó nguội lại ít nhất là 12 tiếng đồng hồ, bởi vì lúc đó vỏ bánh sẽ ráng giòn lại trong khi ruột bánh vẫn xốp mềm. Ngoài trừ các bí quyết này ra thì theo tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể làm thử bánh macaron mà không sợ hư hỏng. Tuy nhiên cũng nên làm một vài lần để có thể điều chỉnh độ ngọt hoặc là thêm bớt các hương vị cho mùi bánh thêm thơm ngon.
Phương thức chế biến macaron nói một cách nôm na lại giống như cách làm bánh men, khác hay chăng là ở dung lượng của nguyên liệu giúp cho macaron bớt khô và xốp mềm hơn. Những người khéo tay có thể chế biến thêm nhân của bánh, nhưng thật ra bạn có thể sử dụng các loại mứt trái cây, các loại sô cô la trộn lẫn với một chút kem, miễn là đừng quá ngọt. Cô Cathy là một bà nội trợ chuyên tự học cách làm các món ăn nhân mùa Noel cho biết.
Voilà, alors pour les fêtes, on va faire des menus de fête, du chocolat, beaucoup de foie gras.
Cho những ngày lễ cuối năm thì tôi vẫn thường chọn lấy thực đơn, rồi tự tay làm lấy các món ăn. Tôi đã từng học cách chế biến sô cô la, đặt mua gan ngỗng béo tươi, rồi đem về nhà chế biến thêm bằng cách ướp với gia vị và một chút rượu mạnh. Tôi cũng vừa học cách làm bánh macaron. Khi đi mua ở ngoài các hiệu bánh ngọt, tôi thấy món này được bán với giá cao, nên cứ tưởng rằng loại bánh này công phu và khó làm lắm. Nhưng thật ra, bánh macaron tương đối dễ làm, nhất là giờ đây ta có thể tìm thấy nhiều hương liệu tự nhiên của trái cây, cho nên bánh làm ở nhà có thể đa dạng hơn trước rất nhiều, cả về màu sắc lẫn hương thơm của mỗi chiếc bánh. Tôi thường hay làm loại bánh macaron mà ở trong nhụy thường là trái cây xay nhuyễn. Tôi thích nhất nhụy trái lê, vì có nhiều loại trái lê rất thơm, ngọt, mà không vị chua như trái táo. Khi xay nhuyễn xong rồi, bỏ trên bếp, nấu cho khô nước, không cần phải cho thêm đường, vì vỏ bánh đã ngọt, mùi hương tự nhiên của trái cây, vì thế mà càng tinh tế, thơm ngon hơn. Ngon hơn nữa là khi nấu trái lê, ta chỉ cần bỏ thêm nửa muối vani là vừa đủ thơm cho cả một lò bánh nướng khoảng chừng 50 chiếc bánh nho nhỏ.
Về phần mình, nhà đầu bếp William Lamagne được xem là người đầu tiên đã sáng tạo ra loại bánh macaron có nhụy lỏng. Ở đây ta có thể nói ngay lập tức là những người nội trợ thông thường sẽ khó mà bắt chước làm kịp, bởi vì nhà đầu bếp này đã cùng với một ekip gồm 5 người thợ chuyên làm bánh đã mất khoảng 2 tháng để tìm cho ra phương thức chế biến. Sự cạnh tranh giữa các tên tuổi trong ngành ẩm thực buộc các nhà đầu bếp phải sáng tạo không ngừng.
Donc là c'est vraiment une nouvelle idée du macaron. On avait toujours apporté déjà du moelleux, du craquant, des choses comme ça, mais pas encore du coulant dans le macaron.
Đây là một ý tưởng mới trong cách chế biến bánh macaron. Trước đây nhiều hiệu bánh ngọt đã thử dung hòa bánh hạnh nhân với nhiều hương vị mới, kết hợp độ giòn của vỏ bánh với độ mềm của nhụy. Tôi thì tìm cách chế biến một loại macaron với nhụy lỏng. Làm thế nào để cho nhân bánh ở bên trong đủ lỏng để khi cắn một miếng bánh thì chất nhụy sẽ tràn ra bên ngoài, nhưng đồng thời nhụy bánh cũng không nên lỏng quá vì nó sẽ thấm mềm khiến cho cái vỏ bánh không còn được dán ròn, mà đó lại là đặc điểm của bánh macaron của người Pháp. Tôi rất hài lòng vì kiểu bánh này được báo chí chuyên ngành ẩm thực chấm điểm cao, xem đó là một trong những nét sáng tạo nổi bật của ngành làm bánh ngọt thượng hạng. Trái với những ngành nghề khác, ngành ẩm thực không hề có chuyện đăng ký bằng phát minh sáng chế. Bạn có thể bảo vệ một thương hiệu, nhưng khó thể nào mà bảo vệ một công thức chế biến món ăn. Nhưng tôi hy vọng rằng những ý tưởng sáng tạo như vậy sẽ thôi thúc các bạn đồng nghiệp tiếp tục tìm tòi những ý tưởng mới, táo bạo, khác lạ hơn thế nữa. Nhất là giờ đây, nhiều hiệu bánh trên thế giới, ở Nhật Bản hay ở Hoa Kỳ, đang lao vào việc khai thác chế biến bánh macaron theo kiểu Pháp.
Nhà đầu bếp William Lamagne từng làm việc 6 năm cho thương hiệu bánh ngọt La Dire, một trong những thương hiệu bánh ngọt của Pháp nổi tiếng nhất thế giới. Có một thời, anh từng đi giảng dạy tại trường Cordon Bleu, chuyên đào tạo các nghề có liên quan đến nghệ thuật ẩm thực. tuy hiện làm chủ của một nhà hàng danh tiếng ở Paris, nhưng anh cho biết anh vẫn nuôi giấc mộng gây dựng một thương hiệu chuyên về bánh ngọt.
Mon rêve ce serait d'être un peu un référent comme Pierre Armé, des grands chefs pâtissiers comme Philippe Andrieux qui est chez La Durée ou
Giấc mơ mà tôi ấp ủ trong nhiều năm qua là một ngày nào đó tôi có đủ tài năng để sánh kịp các bậc thầy trong lĩnh vực chế biến bánh ngọt. Uy tín không chỉ dừng lại ở Pháp mà còn lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện giờ thì có ông Pierre Hermé, mà báo chí chuyên ngành ẩm thực thường mệnh danh là một Picasso của ngành bánh ngọt thượng hạng của Pháp. Bên cạnh đó còn có ông Philippe Andrieux, bậc thầy hiện đang làm việc cho hiệu bánh La Durée, cũng như Christophe Michalak, đang làm việc cho khách sạn 5 sao Plaza Athénée ở Paris. Nhờ vào tư duy sáng tạo mà họ đã sáng chế ra những kiểu bánh rất là ngoạn mục, tuy không được bảo vệ bởi một bằng phát minh sáng chế nào cả, nhưng các kiểu bánh ấy vẫn trở thành kinh điển, khuôn mẫu, vì sau đó các kiểu bánh này trở thành những đề thi, nhưng các cuộc tranh tài cấp quốc gia hay cấp quốc tế. Điều đó, theo tôi, chẳng khác gì một giải về thành tựu sự nghiệp. Quan trọng không kém gì việc mở hàng chục cửa hiệu trên thế giới để kinh doanh thương hiệu của mình.
Xin thân chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng ngàn người biểu tình ở Việt Nam phản đối Trung Quốc. Tại thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Việt Nam lên án Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Chính quyền Thái Lan cảnh cáo những người biểu tình thuộc phe đối lập. Trưng cầu dân Ý về quy chế độc lập của miền đông Ukraine. Thưa quý thính giả, ngay bây giờ là giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 11. Lên đường đi Thụy Sĩ. Ngày lên đường đi Thụy Sĩ của Isabelle Mercier sắp đến. Sáng hôm đó, tôi làm việc với ông giám đốc hành chính Stéphane Petitbon. Chúng tôi giải quyết một số thư tín.
Bien, il y a le billet d'avion d'Isabelle à payer. Voici la facture et la lettre d'accompagnement. Alors, voyons voir. Madame, Monsieur, veuillez trouver 6 juin la facture relative au billet aller-retour Paris-Genève, établie au nom de Mademoiselle Isabelle Mercier et sous référence PA 9580. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régler le montant total du billet dans les 72 heures par chèque libellé à l'ordre d'Aéro France. Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations, etc., etc.
Thơ từ thương mại, và nhất là ngôn từ ngoại giao hành chính, quả là không dễ dàng chút nào.
Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Hình thức ngoại giao của thơ từ thương mại khó quá. Trong tiếng Việt, có lẽ ta nói, xin cảm ơn sự tín nhiệm của quý ông bà, và xin nhận nơi đây lời chào thành thật của chúng tôi.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régler le montant total du billet dans les 72 heures par chèque libellé à l'ordre d'Aéro France.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régler la facture. Đây đúng là một lời yêu cầu lịch sự, rất thông dụng trong thư từ giao dịch thương mại. Ở đây, công ty Aéro France đã gửi một cái hóa đơn kèm theo là một lá thư ngắn yêu cầu khách hàng thanh toán trong thời hạn 72 tiếng đồng hồ. Như vậy, đỡ sẵn hơn là chỉ gửi một cái hóa đơn mà thôi. Trong tiếng Việt, có lẽ ta phải nói,
Xin quý vị vui lòng thanh toán hóa đơn.
Bien, nous allons payer cette facture. Oui, le chéquier de l'entreprise, le chéquier... Ah, le voilà. Bien, vous savez remplir un chèque, Daniel?
Pas vraiment, monsieur Petitbon.
Prenez le chéquier et remplissez le chèque pour moi. C'est un chèque de 4000 francs.
J'écris 4000 francs en chiffres, en haut à droite?
Oui, c'est ça.
Puis j'écris à l'ordre de Aérofrance?
Non, d'abord, on répète la somme en toutes lettres. 4000 francs. Ah, pas de S à 1000, jamais. Bien. À l'ordre d'Aérofrance.
À l'ordre d'Aérofrance, à Paris, le 16 février 1995.
Attention, vous ne pouvez pas signer. Je peux signer. Voilà. Et n'oubliez pas de remplir le talon du chèque.
Ông Petitbon giải thích cho tôi rằng mỗi lần ông ta hoặc bà Leblanc ký một tấm ngân phiếu, thì họ phải điền vào cuốn của ngân phiếu. Tiếng Pháp nói là remplir le talon du chèque, nghĩa là ghi lại số tiền người được hưởng và ngày ký vào cuốn tấm ngân phiếu, để giữ lại dấu vết tất cả những món tiền cho công ty chi ra.
Bien, merci Daniel. Et faites une petite lettre qui accompagnera le chèque.
Oh non. Anh Philippe Cadet đi công việc rồi, cho nên bà Leblanc yêu cầu tôi tiếp một người khách hàng người Ghana. Và cũng ngày hôm đó, Isabelle Mercier đi Thụy Sĩ. Máy bay của người khách đến Paris cũng vào khoảng giờ mà máy bay của chị Isabelle cất cánh. Do đó, Isabelle và tôi đã đi ra sân bay.
Je suis prête. Daniel, tu peux appeler un taxi, s'il te plaît?
Appeler un taxi?
Oui. Tiens, voici notre numéro d'abonné, Para 200. Appelle les taxis mauves au 45 33 22 11. Taxi mauve, bonjour. Votre numéro d'abonné, s'il vous plaît.
Numéro 124.
Bien. Un taxi au 10 rue du Paradis dans 3 minutes.
Là thật, chỉ cần một con số đăng ký thường trực là có thể gọi ngay được một chiếc taxi. Đúng thế, Isabelle giải thích cho tôi hiểu rằng công ty Paragem đã đúng tiền đăng ký một năm ở công ty taxi nên được ưu tiên có taxi 24/24 vào bất cứ lúc nào. Taxi.
Vous êtes de la société Paragem?
C'est ça. Nous allons à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et nous sommes pressés.
Bien, madame, je fais pour le mieux.
May là đường không đông xe, nên tài xế taxi chạy nhanh được. Khoảng 20 phút sau đó là chúng tôi đã đến sân bay.
Et voilà, aéroport Charles de Gaulle.
Ça fait 210 francs.
Et plus 10 francs par bagage. Deux bagages, 20 francs, ça fait 230 francs.
Voilà 250 francs, gardez la monnaie.
Gardez la monnaie, puis giữ lại tiền lẻ đi. Đây là câu nói ta dùng khi ta cho pourboire. Tiếng Pháp là un pourboire.
Merci, madame. Vous voulez un reçu?
Oui, s'il vous plaît.
Voilà.
Merci, monsieur.
Merci et bon voyage.
Cuộc xe này mắc thật. Tôi cứ tưởng rằng giá cuộc xe đã được tính trong số tiền đăng ký rồi. Thì ra là không, vẫn phải trả tiền cuộc xe, còn cộng thêm vào tiền chở hành lý và cả buộc bòa nữa. Tấm biên nhận này, tiếng Pháp gọi là reçu, sẽ khiến cho cô Françoise Vittel nguyên rủa thêm một tí, chị Isabelle, vì những sự tiêu pha lớn lao của chị.
Je peux vous aider, madame?
Oui, je viens retirer mon billet pour Genève.
C'est à quel nom?
Mercier, Société Paragem.
Vous avez votre numéro de réservation?
Oui.
Voici votre billet. Vous pouvez enregistrer immédiatement au comptoir classe affaires.
Bien, merci. Bonjour, madame. Votre billet, votre passeport, s'il vous plaît.
Voilà.
Bien. Souhaitez-vous voyager en zone fumeur ou non-fumeur ?
Zone non-fumeur.
Combien de bagages ?
2 et 1 bagage à main.
Voilà votre carte d'embarquement. Il vous reste 15 minutes pour embarquer.
Bien, merci.
Le vol 310 à destination de Genève. Embarquement immédiat, porte 37.
Au revoir, Daniel. À la semaine prochaine.
Bon voyage, Isabelle. Et bon courage. Các bạn có để ý không? Trong tiếng Pháp, ở đâu cũng có giới từ. Hôm nay, các bạn đã nghe thấy sử dụng chúng bao nhiêu lần rồi? Tôi thì tôi nói là ít nhất cũng phải 20 lần. Các giới từ giữ những vai trò rất khác nhau trong câu, và có thể sử dụng để diễn đạt thời gian. Dans les 72 heures, dans les 3 minutes, diễn đạt mục đích. Pour embarquer, chỉ định những phương tiện di chuyển. En taxi, en avion. Nhưng các bạn lưu ý, người ta nói, on voyage en avion, nhưng on envoie une lettre par avion. Hay chỉ định phương tiện thanh toán, par chèque, hoặc chỉ định đơn vị tính, 10 francs par bagage, hoặc diễn đạt sự bắt buộc. Il y a le billet d'Isabelle à payer. Ta cũng tìm thấy các giấy từ trong những cụm từ như au nom de, à l'ordre de, sous référence.
Tuần sau, các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ làm quen với các thể thức ghi nhận thư đến.
Alors, numéro d'enregistrement, numéro 365, date, le 4 avril, expéditeur, société PLC, monsieur Denga, etc.
Qua một bức thư có nội dung không bình thường, chúng ta sẽ thấy là Philippe Cadé đãng trí như thế nào.
Suite à votre courrier du 28 mars et après vérification, nous confirmons notre erreur de facturation.
Để hiểu rõ chi tiết sự việc, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Brazil 2014 khu vực Bắc Mỹ khó khăn đang ở phía trước.
Tạp chí thể thao.
Đến dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới 2014 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, hay còn gọi là CONCACAF, có 4 đội đại diện cho 40 thành viên của liên đoàn gồm Mỹ, Mexico, Honduras và Costa Rica. Mặc dù đội tuyển Mỹ và Mexico từng là những đội bóng đã không ít lần làm nên bất ngờ các kỳ cúp thế giới, nhưng cơ hội cho họ lần này ở Brazil 2014 cũng không nhiều. Và các đại diện của CONCACAF nói chung đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với nhiều khó khăn đang đón đợi. Khu vực CONCACAF quy tụ được 40 thành viên nhưng chưa bao giờ các đội bóng ở đây được xếp vào thứ hạng cao của FIFA. Trong suốt 19 kỳ cúp thế giới đã qua mới chỉ có 10 đội bóng tham dự vòng chung kết cúp thế giới, trong đó nhiều nhất là Mexico 15 lần và đội Mỹ 10 lần. Thành tích cao nhất của các đại diện khu vực Bắc Trung Mỹ cũng chỉ tập trung vào hai đội. Mỹ thì có một lần vào tới được bán kết, đó là vào năm 1930, và một lần vào tứ kết năm 2002. Trong khi Mexico cũng chỉ vào được đến tứ kết có hai lần vào năm 1970 và 1986, khi giải tổ chức ở trên sân nhà. Đó là quá khứ.
Nhìn vào hiện tại thì thấy các đội bóng của CONCACAF lần này đến dự vòng chung kết Cúp Thế giới tỏ ra yếm thế rõ rệt. Lướt qua hành trình vòng loại, nổi lên hơn cả có Mexico sau lần đăng quang lịch sử tại Olympic London 2012. Các cổ động viên Mexico hy vọng đội nhà sẽ có một vòng loại cho Cúp Thế giới 2014 yên ả và thuận lợi. Thế nhưng mọi việc lại không diễn ra như vậy. Cho dù được coi là người khổng lồ của bóng đá CONCACAF, các cầu thủ Mexico cũng chỉ giành được có 2 chiến thắng trên 10 trận trong khuôn khổ vòng đấu ở khu vực. Kết quả là đội tuyển Mexico đã phải đến phút cuối mới kiếm được chiếc vé vớt đi dự ngày hội bóng đá. Còn đội tuyển Mỹ được huấn luyện viên người Đức Jürgen Klinsmann dẫn dắt có vẻ như đã có được thành tích tốt hơn ở vòng loại với 7 trên 10 trận thắng và giành tấm vé trực tiếp đi Brazil. Dù trong lịch sử đấu trường thế giới đội tuyển Mỹ đã không ít lần đánh bại các đội bóng lớn, nhưng lần này đội hình của Mỹ dường như đã trở nên quá cũ kỹ, phong độ thì thi đấu thất thường. Còn lại là hai đại diện Costa Rica và Honduras đều là những đội bóng có giá trị thấp. Hơn thế nữa, tại vòng đầu ở Brazil 2014, các đội bóng này lại được xếp vào những bảng của các ông lớn, khiến cho cơ hội đi xa thêm một chút cũng khó khăn đối với các đội bóng này. Họ sẽ là những viên gạch lót đường hay còn ẩn chứa những bất ngờ nào ở vòng chung kết Cúp Thế giới 2014 tới đây? Hy vọng của khối Bắc Trung Mỹ và Caribe nằm ở đâu? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta sẽ điểm lại những thuận lợi và khó khăn của các đại diện đến từ CONCACAF. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Trong chương trình hướng tới World Cup 2014 tại Brazil tới đây, hôm nay chúng ta sẽ điểm nốt các đại diện của khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, vẫn gọi là khối CONCACAF. Đây là một cái khu vực mà bóng đá chưa bao giờ được đánh giá là mạnh, nhưng cũng không thể coi là yếu được. CONCACAF cũng đã từng có những đội mà làm mưa làm gió được ở các đấu trường quốc tế và thế giới. Và lần này các đại diện của CONCACAF đến với Brazil 2014, thưa ông, theo ông thấy họ có cơ hội gì không?
Trong cái khu vực này thì thực ra trong cái vòng chung kết World Cup kỳ này đó, cái CONCACAF thì có 4 đội được lọt vào cái vòng chung kết. Có 3 đội được đá xếp hạng thứ tự nhất 2-3 trong cái vòng đấu loại đó, tức là Mỹ, Costa Rica và Honduras. Còn Mexico thì đứng thứ tư, sau đó thì đá playoff với lại New Zealand. Và với cái chiến thắng rất là cách biệt, tức là cái trận sân khách nhà thì họ thắng 5-1 và sau đó thì trận sân khách thì họ thắng lại 4-2. Và với cách biệt như vậy thì Mexico là đội thứ tư. Tuy là đội đá playoff nhưng mà Mexico lại là đội được đánh giá mạnh nhất trong cái khu vực này. Về tính trên cái bảng xếp hạng thì thực ra mà nói bây giờ Mexico là cái đội có cái giá trị về mặt đội tuyển là cao nhất. Còn sau đó thì mới tới các đội như là Costa Rica, Mỹ và Honduras. Tuy chúng ta nói như vậy nhưng mà khi ở cái bắc thăm mà vào cái vòng loại của cái World Cup kỳ này đó, thì thực ra mà nói là các đội ở cái khu vực Bắc Mỹ này là cũng rất là khó khăn.
Vâng, nói đến Bắc Mỹ thì có lẽ chỉ có 2 đại diện là Mexico và Mỹ.
Các cái đội khu vực Bắc Mỹ và Caribe thì nó nằm trong cái nhóm mà chúng ta nói là cái nhóm những cái đội mà có cái giá trị thấp nhất, thì có lẽ sau cái vòng bảng của khu vực này thì cũng sẽ khó có những cái đội mà có thể lọt vào trong được. Theo cái sự dự báo của chúng ta thấy đó thì bây giờ là Mexico thì nằm ở cái bảng A cùng với đội chủ nhà của Brazil, có Cameroon và Croatia. Thì thực ra là ngoài chủ nhà đó thì Mexico phải gặp 2 cái đội rất là mạnh của châu Âu và châu Phi thì rất là khó cho Mexico. Tuy nhiên ở trong bảng này thì người ta dự báo là có khả năng là Mexico sẽ phải tranh chấp với lại Croatia để có thể hình thành được cái suất thứ 2 sau nước chủ nhà. Còn Cameroon thì được đánh giá thấp hơn. Thì có lẽ cái hy vọng sớm tốt nhất cho cái bảng A này tức là Mexico. Còn đội thứ hai mà chúng ta nói đó, tức là đội Costa Rica thì nằm ở cái bảng D cùng với lại đội Anh, đội Ý và đội Uruguay. Thì thực ra mà nói là chắc là khó có cửa cho Costa Rica khi mà họ gặp 3 cái đội cực mạnh, là 3 cái đội đã là cựu vô địch của World Cup. Thì rất là khó. Thì có lẽ người ta xếp Costa Rica vào trong cái bảng D này đó là vào cái đội lót đường. Thế còn ở trong cái bảng G đó thì là đội Mỹ thì nằm cùng với lại một trong những ứng cử viên mạnh của châu Âu, tức là Đức cùng với lại Bồ Đào Nha và Ghana. Thì thực ra mà nói thì cái bảng G này với hai cái đội Đức và Bồ đó, và cả cái Ghana nó có lẽ là cũng là đội mạnh, thì Mỹ cũng khó mà có chỗ. Mặc dù là trên cái bảng xếp hạng của FIFA hiện tại đó, thì Mỹ đang được xếp hạng thứ 14, tức là chỉ xếp sau Đức và Bồ Đào Nha. Nhưng mà đối với Đức Bồ Đào Nha thì là đó là hai ứng cử viên cho cái chức vô địch của kỳ này, thì Mỹ cũng rất là khó khăn. Và còn một cái Honduras thì chúng ta đã nói rằng là nó nằm ở trong cái bảng E cùng với Ecuador, Pháp và Thụy Sĩ. Thì trong bảng này là Honduras chỉ được coi là cái đội cũng giống như là Costa Rica, tức là đội lót đường trước cái đội Pháp và Thụy Sĩ. Và thậm chí tức là người ta còn xếp Honduras thấp hơn cả Ecuador. Thì tôi cho rằng là cái cơ hội mà có lẽ tốt nhất là ở trong cái bảng A, Mexico, nếu như tìm được một cái chiến thắng trước Cameroon và thậm chí là trước Croatia thì có khả năng là Mexico là cái đội có hy vọng lọt vào một trong.
Vâng, ông vừa nói đến Mexico. Đây là một đội bóng có thành tích tốt nhất trong CONCACAF so với hành trình cúp thế giới đã qua. Mexico đã có một cái thời hoàng kim, cũng đã nổi đình nổi đám ở các đấu trường thế giới. Ngoài ra họ cũng có nhiều cầu thủ đang chơi bóng trong các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Nhưng người ta vẫn không thấy một đội Mexico có lối chơi bóng tưng bừng và đầy nhiệt huyết như những năm trước đây. Vậy ông có thể phân tích gì về đội hình hiện nay của Mexico?
Lực lượng của họ trong số 4 đội thì là tốt nhất, tức là họ triệu tập 6 cầu thủ mà nằm ở trong cái đang đá ở các cái giải châu Âu, mà đứng đầu là Chicharito, tức là tiền đạo 25 tuổi đang đá cho Manchester United và cũng là cầu thủ có đắt giá nhất của họ. Rồi sau đó là họ có Giovanni Dos Santos thì đá cho Villarreal, hay là cái cặp mà chúng ta nói là Hero Herrera với lại đang đá cho Porto, hay là Diego Reyes. Thì đó là những cái cầu thủ mà rất là tốt của họ. Và đặc biệt là lần này thì trước khi bắt thăm được rồi, Mexico cũng triệu tập những cái vị trí mà chúng ta nói là có kinh nghiệm nhất, như là Rafael Marquez, 35 tuổi rồi vẫn được triệu tập về đội tuyển, Carlos Sanchido, là những cầu thủ mà gọi là tuy là đã là ở cái độ tuổi là ngoài 30 rồi nhưng vẫn được triệu tập từ đội Mexico. Thì Mexico được đánh giá là cao nhất, và huấn luyện viên Miguel Herrera cũng là một trong những huấn luyện viên phải nói là cũng khá là có cái kinh nghiệm. Họ có một cái thủ môn mà chúng ta cũng thấy là đang chơi cho Ajax ở Pháp đó, tức là Ochoa, thì anh này chơi rất là tốt. Hay là hậu vệ Guardado Andres, là hậu vệ cánh trái của đội Schalke 04, thì chúng ta cũng đã từng thấy trong cái đội hình mà kỳ này là ở Bundesliga cũng khá thành công. Thậm chí là họ còn triệu tập cả một trong những tiền đạo là như là Raúl Jiménez, 23 tuổi thì cũng đang chơi câu lạc bộ America, cũng là một trong những cầu thủ nổi bật của cái giải của Mexico. Thì Mexico được đánh giá cao nhất trong số 4 cái đội của cái vùng Bắc Mỹ và Caribe này.
Dạ vâng ạ. Liệu với cái sự đánh giá và với cái lực lượng như vậy thì Mexico có còn mạnh như xưa không?
Mexico tuy là chúng ta nói có triệu tập được lực lượng mạnh nhất của họ hiện tại, tuy nhiên nếu mà so với cái thời hoàng kim thì Mexico của cái giai đoạn hiện tại không bằng. Tức là ngày xưa họ có những Hernandez, những cầu thủ mà chơi rất là độc đáo với một cái đội hình cũng tương đối đồng đều. Thì đến ngày nay đó thì cái đội hình của họ sau những cái biến cố này khác thì Mexico không còn được mạnh như vậy nữa. Tuy nhiên người ta vẫn hy vọng là ở cái khu vực này thì có lẽ Mexico cũng cố gắng làm nên được cái điều gì đó. Và cái việc sau khi bắt thăm thì mình nằm trong cái bảng cũng nặng như vậy, thì cái chuyện họ có thể vượt qua được Cameroon hay là Croatia hay không thì đó là một cái chuyện mà cũng vẫn còn làm cái dấu chấm hỏi rất lớn. Thực ra thì Croatia đó là có lẽ là cái trận đấu cuối cùng của họ ngày 24 tháng 6, nếu như họ thắng được cái trận đầu với lại Mexico, với lại Cameroon á, thì cái trận họ gặp Brazil, nếu mà họ chơi được tốt và đồng thời trong cái trận cuối cùng mà họ gặp Croatia họ có thể thắng được, thì cái khả năng để họ lọt vào cái vòng mà tìm kiếm thì có thể diễn ra. Còn thực ra phân tích ở với những cái đội khác thì tôi thấy là cái khả năng cũng rất là khó. Mặc dù là như chúng ta biết bây giờ đội Mỹ là những cái đội rất là nhạt nhòa vì họ còn chỉ triệu tập lại được những cái đội, những cầu thủ như là Dempsey hay Bradley hay là Donovan hay Edu, là những cầu thủ cũ trào, chứ còn không có những cái nhân tố mới, thì đội Mỹ không còn có cái kỳ vọng được nhiều. Còn chúng ta đã nói là Honduras và Costa Rica thực ra thì chỉ là những cái đội lót đường thôi, thì ở trong cái khu vực này chỉ có hy vọng được một Mexico mà thôi.
Vâng ạ, ông vừa nói đến nội Mỹ. Nội Mỹ đã từng có một cái thời gian nổi đình nổi đám và làm nhiều đội toát mồ hôi lạnh ở đấu trường thế giới rồi. Ông cũng chắc ông cũng còn nhớ. Nhưng mà mấy năm gần đây thì có vẻ như là đội tuyển bóng đá Mỹ đi xuống, đang có xu hướng đi xuống.
Cái đội hình của đội Mỹ hiện tại với sự huấn luyện của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann á, thì nó giá trị của cả một cái đội hình ấy chỉ còn có 25,3 triệu, và nó nằm trong một cái tình trạng là rất thấp. Nhưng mà như tôi nói, tức là họ đã phải triệu tập lại những tiền đạo, thí dụ như là Landon Donovan 32 tuổi mà vẫn còn phải chơi, hay là Quinn Ramsey là tiền đạo đã chơi ở ngoài hạng Anh và bây giờ quay về, hay là Michael Bradley thì là một trong những tiền vệ trung tâm hay, nhưng mà họ chỉ còn lại những cái tên tuổi như vậy thôi. Còn những cầu thủ mới và những cầu thủ cũ trào thì không còn có những cái giá trị lớn. Và ở trong, mặc dù là họ đứng đầu bảng ở trong cái vòng ở cái Bắc Mỹ và Caribe này, nhưng mà đội Mỹ thì lại không phải là một cái đội hình mà nó có cái sức mạnh có thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa trong cái vòng loại này thì họ lại nằm trong một cái bảng mà tôi cho là nó quá nặng, với Đức, Ghana và Bồ Đào Nha. Đặc biệt là Đức và Bồ Đào Nha, hai đội châu Âu này thì được quá dữ. Đồng thời Ghana cũng là một cái đội có những cái cầu thủ rất là tốt, cho nên thực ra phải nói là rất là khó cho Mỹ.
Dạ, nhìn lại quá khứ của đội Mỹ thì ông thấy cái điều gì đã làm nên cái sức mạnh cái bất ngờ, nhiều lần làm nên bất ngờ cho đội Mỹ đó?
Đối với lại đội tuyển Mỹ thì họ có hai cái đặc điểm này mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là họ luôn luôn tạo được những cái bất ngờ, bởi vì đây là một cái đội bóng, tuy rằng là hồi trước đây thì họ cũng không có nhiều những cái tên tuổi lớn lắm, nhưng mà cái đội bóng này đó thì lại chơi với một cái lối chơi rất là gắn bó, và họ đặc biệt tức là khi họ vào chơi những cái giải chính đó, thì là họ luôn luôn phát huy cái tinh thần, sức mạnh tinh thần nó rất là quan trọng. Và chúng ta đã từng thấy trong cái cúp mà liên lục địa, khi mà họ có thể chiến thắng được nhà vô địch đó, thì chúng ta cũng thấy là cái đặc điểm cũng rất là hay của đó. Thì Mỹ là cái đặc điểm của họ, họ là họ chơi như những cái môn thể thao khác, đó là một cái tinh thần rất là cao. Nhưng mà ở trong cái lần này thì với cái sự triệu tập của các cầu thủ như vậy, và với những cầu thủ còn mới mà chơi trong cái MLS của Mỹ hiện tại đó, thì không phải là một cái đội mạnh, cho nên tôi đánh giá không cao lắm.
Dạ vâng ạ, như vậy là toàn bộ Bắc Mỹ, bốn đại diện của Bắc Mỹ đều có những cái khó khăn riêng của mình, và họ có vượt qua được vòng đấu bảng hay không cũng đã là một cái câu hỏi rất lớn. Ông chỉ đặt hy vọng duy nhất vào Mexico thôi ạ.
Đúng vậy. Thực ra là khi chúng ta thấy cái bắt thăm ở các cái vòng đấu, ở cái vòng đấu bảng á, thì sau khi phân tích chúng ta thấy cái tương quan lực lượng thì rõ ràng là chỉ có khả năng đó là nếu xếp ở trong cái khu vực CONCACAF này thì Mexico là số 1, sau đó thì đến Mỹ, đến Costa Rica và Honduras. Tuy nhiên cái khả năng mà để có thể còn lại một cái chút hy vọng là đối với Mexico. Còn tôi cho là đối với đội Mỹ thì nếu như họ có thể lọt vào được cái vòng knockout đó, thì đó là một cái sự bất ngờ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFE tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam cần đưa Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc trên vấn đề Biển Đông, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Allumer le sol.